Thư nữ công lược, chương 130, thu hoạch chung, góc truyện audio.com, vợ chồng mười mấy năm với nhau đã sớm quen thuộc hết thảy. Từ lệnh chữ tức giận tiêu tán, tam phu nhân lập tức cảm giác được. Vừa rồi một chút chột dạ cùng sợ hãi lập tức tan thành mây khói. Nàng bổ nhào về phía trước, người đánh ta ta vì ngươi sinh con dưỡng nữ ta vì ngươi vất vả lo liệu, ngươi thế nhưng đánh ta cứ như vậy tay cũng không dám đánh ở trên mặt từ lệnh chữ, sợ bị người nhìn ra sơ hở chỉ đánh trên vai hắn. Ê ẩm đau một trận khiến cho từ lệnh chữ hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn một phen bắt lấy tay tam phu nhân, hạ nhỏ thanh âm. Đủ rồi, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết phải không? Mọi người không phải đều biết rồi sao? Tam phu nhân ánh mắt cúi xuống, rơi lệ còn sợ cái gì à? Ngươi cũng biết ngươi làm ra chuyện xấu hổ. Từ lệnh chữ nhìn thê tử tóc tai bù xù, lôi kéo nàng đi ra ngoài, ngươi thu thập sạch sẽ cho ta, chúng ta đi đến trước mặt nương bồi tội đi. Đứng ở cửa sổ trông chừng Thu Lăng nghe thấy kinh hãi, vội hướng tới nha hoàn, bà tử đứng xa xa ở hành lang uốn khúc giơ tay. Nha hoàn, bà tử thấy lập tức nhẹ chân nhẹ tay lui xuống. Thu Lăng suy nghĩ một lát đi đóng thủy hoa môn, xoay người đối với nha hoàn, bà tử trong sân nói. Tất cả vào nhà đi, đem cửa nhanh đóng cho ta. Nếu cho ta phát hiện có ai nhìn trộm, lập tức bẩm phu nhân xử trí. Thanh âm có chút nghiêm khắc, nha hoàn, bà tử hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên vâng, đều tự vào nhà đóng cửa. Thu Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ở nhà chính trông chừng cửa. Mà trong phòng tam phu nhân nghe từ lệnh chữ nói như vậy, nhất thời tâm đều lạnh một nửa. Chuyện xấu hổ, ta làm chuyện xấu hổ gì? Trong nhà này ai không tính toán một chút, ta là trộm hay vẫn là đoạt ta làm chuyện xấu hổ à? Vậy nhị phòng cùng ngũ phòng kia thì tính cái gì? Công nhiên ở đường cái phía tây, phía đông mở cửa hàng. Thì là đường đường chính chính, ta làm chính chuyện thì xấu hổ. Từ ra các ngươi bất quá là chê ta xuất thân thấp, xảy ra chuyện liền dẫm lên ta thôi. Nàng càng nói càng kích động, ta cùng ngươi đi trước mặt nương đối chất đi. Xem ta làm chuyện xấu hổ chỗ nào? Dân tị nạn này, có ăn là đến nơi, tuyết tháng 6 cùng lương thực đối bọn họ có cái gì khác nhau? Lại không phải một mình nhà chúng ta làm gạo mốc, ngươi nghĩ uy Bắc Hầu gia liền sạch sẽ như vậy à? Ta làm như vậy, bất quá là vì từ gia tiết kiệm chút bạc. Có cái gì xấu, ngươi còn nói dối, từ lệnh chữ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhà của chúng ta có thể cùng nhà những người đó so sao? Chúng ta là ngoại thích, bị người phát hiện đó là chuyện không thể giải quyết, thậm chí là mất quan đoạt tước. Ngoại thích, người đã biết nói, ngoại thích, oán khí vẫn giấu ở đáy lòng tam phu nhân rốt cuộc áp xuống không được, chuyện tốt thì chúng ta không thể làm chung, chuyện hư thì chúng ta lại phải cùng nhau gánh. Bằng cái gì, ta liền muốn phân ra, người là thứ tử ấn theo quy củ chúng ta nên phân ra. Bằng cái gì phải làm lá cây cho mặt bọn họ thiếp vàng như vậy. Nàng lau khóe mắt thấp giọng khóc, ta mấy năm nay dễ dàng sao. Cha là thứ tử, bá phụ muốn mặt mũi không chịu phân ra, mỗi ngày chỉ cấp 20 lượng bạc tiền lệ, trong nhà tiêu pha nhiều, nhân tình khách khứa tháng tháng không đủ dùng. Lúc ta gả đi, nương vì cho ta nở mặt đem trong nhà đào ra hết. Ngày ta về lại mặt trang sức mẫu thân đeo đều là hướng ngũ thẩm mượn. Gả đến nhà các ngươi, nhị tẩu ta không có bổn sự cùng nàng tranh, nguyên nương ta không? Góc truyện audio.com thể tranh, đan dương ta không tư cách đi tranh, chẳng lẽ ngay cả nàng một cái thập nhất nương nho nhỏ ta cũng không có thể tùy tâm tùy ý nói. Ta so với ai khác kém, ta so với ai khác không bằng, nhị tẩu có thể làm, nguyên nương có thể làm, ta cũng không làm tốt. Lời tam phu nhân chỉ đúng chỗ đau từ lệnh chữ, hắn là thứ tử thái phu nhân đối với hắn tuy tốt, thời tiết nóng mang sang một chén nước mơ ướp lạnh, mama trước tiên đều đưa cho huynh để từ lệnh nghi từ lệnh khoan uống, hắn thật muốn phân ra ngoài sống một mình, hắn vẫn không cho tiểu thiếp sinh đứa nhỏ chính là không nghĩ cho đứa nhỏ của mình không phải chịu sự xấu hổ này. Lúc trước từ gia gặp nạn, hắn cố ý không đem phần bạc lấy ra chính là muốn cho thái phu nhân đem mình đuổi đi ra ngoài. Nhưng nhìn thấy luôn luôn khéo léo giỏi giang thái phu nhân suy yếu nằm ở trên giường, nghe từ lệnh nghi kêu hắn tam ca, hắn lại thay đổi chủ ý, thê tử này của mình tuy mạnh mẽ lợi hại, lại cả gan làm loạn, nhưng đối với mình cho tới bây giờ đều ôn nhu chăm sóc, đối với đứa nhỏ cho tới bây giờ đều quan tâm đầy đủ. Nàng bất quá bởi vì nhạc phụ là thứ tử, lại không thể tự lập môn hộ, ở cam gia cả đời phải nhìn ánh mắt người khác, nghĩ muốn một mình mở phủ thẳng thắt lưng sống qua ngày không cần ngày ngày xem ánh mắt người khác lại nói tiếp là mình thực xin lỗi nàng. Từ lệnh chữ nghĩ, người càng thấy suy sụp, là ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm ra loại sự việc này đánh mặt từ gia a. Thanh âm mang bất đắc dĩ cùng uể oải, tam phu nhân nhìn thấy trượng phu uất ức vốn lửa giận tăng vọt lại cháy càng mạnh. Ta như hôm nay, chẳng lẽ là ta vì chính mình sao? Năm ấy bảo đệ ta thành thân, trừ bỏ tùy lễ từ gia ta bất quá đưa thêm 20 lượng bạc. Nương ta như vậy nhị gia không đợi thấy, vì cái gì? Còn không phải là vì từ tam gia ngươi, vì cần ca nhi cùng kiệm ca nhi. Thanh âm của nàng càng nói càng cao, ngươi có biết phường Bảo Đại Trạch Viện bao nhiêu tiền một ngôi? Ngươi có biết phường Hoàng Hoa Trạch Viện bao nhiêu tiền một tòa? Ngươi lại biết Hàm Nghi phường Trạch Viện bao nhiêu tiền một viện? Ngươi cũng đừng quên, ngươi có 2 cái đứa con, chẳng lẽ còn cho bọn họ ở đến chân núi Lạc Diệp Sơn sao? Nàng càng nói càng tức giận, ngươi mỗi ngày la hét con cháu đều có con cháu phúc, cho bọn họ đọc sách cho tốt, về sau khảo công danh, không chỉ không cần người trong nhà giúp còn có thể giúp lại trong nhà. Cho mọi người biết ngươi có con tốt, nhưng khảo công danh dễ dàng như vậy sao? Ngươi xem cha ta, khảo hơn 20 năm, chỉ là cái cử nhân. Lại nhìn ngươi, như thế nào không tiếp theo khảo cử nhân? Còn không phải cha nói, nhà chúng ta như vậy không cần. Bọn họ không cần, chúng ta chính là cầu đều cầu không được. Nghĩ vậy, ủy khuất từ trong tâm chảy ào ra, nàng bắt đầu âm dương quái khí châm chọc bất quá, lại nói tiếp cũng trách ta. Ai bảo cha ta mãi không trúng cử nhân, ai bảo ta không có của hồi môn lớn như Đan Dương vậy. Ai bảo ta không có bạc bao con hát, lời của nàng vừa rơi xuống, từ lệnh chữ đã nhảy dựng lên. Người nói mình liền nói mình, làm gì kéo đến tứ gia. Thanh âm rất là lạnh lùng, trong lúc nhất thời tam phu nhân nghĩ đến người nói chuyện là Từ Lệnh Nghi. Nàng không khỏi trong lòng lạnh lùng một chút ân một tiếng, chung quy không nhắc lại lời này. Hiện tại làm sao bây giờ? Từ Lệnh Chữ suy sụp ở ghế bành, tứ đệ hạn ta buổi trưa ngày mai đem tất cả chuyện trước kia làm rõ ràng, giao cho hắn. Tam phu, góc chuyện audio.com, nhân nghĩ đến đêm qua trượng phu chưa về, nói là cùng với Bạch Đại Tổng quản tính toán sổ sách, nàng còn tưởng rằng là tới lúc này nhóm quản sự về kinh báo cáo mọi người kéo đi uống rượu. Không nghĩ tới là đi tính toán sổ sách, nàng cảm giác sự tình nghiêm trọng, không khỏi vội vàng la lên. Hắn không phải tối để ý thể diện sao? Như thế nào lại, cho nên thê tử mới không kiêng nể gì như vậy đi. Từ Lệnh Chữ ánh mắt hiện lên mỏi mệt, tam phu nhân đứng ở nơi đó trên mặt xanh một trận trắng một trận. Cắn răng nửa ngày, chúng ta đi gặp thái phu nhân, ta làm ta tự mình gánh vác, ai cũng không làm mệt ai. Lại nói ta lại không phải vì mình chút bạc này không phải trả ở sổ sách sao? Lại nói ta này không phải vì chút bạc sao, còn có một câu nàng chưa nói ra, mình dù sao là mẫu thân cần ca nhi cùng kiệm ca nhi, thái phu nhân không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật, cũng phải cho hai huynh đệ vài phần thể diện. Cùng lắm sẽ không quản ra, nói đi cũng phải nói lại, nếu là một tháng trước kia, đi đến đâu đều có người nghênh đón, lời nói ra tất cả mọi người phải quan sát sắc mặt, nàng thật đúng là bỏ không được vị trí này. Nhưng hiện tại cũng không giống. Không nghĩ tới việc kinh doanh gạo còn có nhiều bí quyết như vậy, có lợi nhuận lớn như vậy. Khó trách các bá mẫu đều nghĩ biện pháp làm việc kinh doanh, mình hiện tại dù sao cũng là dựa vào Vĩnh Bình Hầu danh nghĩa, đột nhiên xảy ra việc, hai vợ chồng không khỏi kinh hoàng thất thố, liếc mắt nhìn nhau một cái. Từ Lệnh Chữ dù sao là nam nhân, vài năm trưởng quản công việc từ gia kiến thức rộng rãi, rất nhanh chấn định xuống dưới, trầm giọng nói một câu mau mời tiến vào, lại xoay người phân phó tam phu nhân, nhanh đi thu thập đi. Tam phu nhân hoảng kích động nga một tiếng, chạy vào nội thất, thấy nội thất trống rỗng, lúc này mới nhớ tới vừa rồi nha hoàn, bà tử nhìn thấy vợ chồng thần sắc không đúng đều lui đi, lại chạy ra kêu Thu Lăng. Thu Lăng sớm mở phòng khách nhà chính, phân phó nha hoàn đi nghênh Từ Lệnh Nghi, dâng trà, nghe thấy tam phu nhân kêu mình, biết tam phu nhân là muốn một lần nữa trang điểm, lên tiếng tự mình mang theo nha hoàn bình thường hầu hạ mang nước bưng vào nội thất. Từ Lệnh Nghi xa xa liền thấy cửa lớn tam phòng đóng chặt, nghĩ đến mình muốn Từ Lệnh Chữ trước chính ngọ ngày mai đem sự tình làm rõ ràng, đoán hai vợ chồng khẳng định tranh cãi. Đến cửa cố ý chậm cước bộ, vừa lúc để thời gian cho tam phu nhân lảnh tránh. Chuyện tới bây giờ, còn nói cái gì? Từ Lệnh Chữ thấy Từ Lệnh Nghi, không khỏi cười khổ. Tứ đệ ngồi đi, Từ Lệnh Nghi lại cười nói. Quên đi ta cũng không ngồi. Phạm Duy Cương đã trở lại, thỉnh đi nghe diễn. Trời giá rét ta coi tam ca cũng không có chuyện gì. Không bằng cùng đi đi, Từ Lệnh Chữ giật mình, chúng ta huynh đệ đã lâu đều không có một mình cùng một chỗ nói chuyện. Từ Lệnh Nghi đơn giản nói rõ, vừa lúc Duy Cương mời khách đi uống hai chung đi. Từ Lệnh Chữ hiểu được Từ Lệnh Nghi là có chuyện một mình cùng mình nói. Nhưng chuyện này, lại tìm không ra cớ sơ hở gì, không biết hắn có chủ ý gì. Ý niệm trong đầu hiện lên, hắn lại cảm thấy rất là buồn bã. Cho dù là có chủ ý mình có năng lực như thế nào. Dù sao sai ở mình. Hắn đứng dậy phân phó nha hoàn bên người, ta cùng hầu gia đi ra ngoài uống rượu, các ngươi nói cùng phu nhân một tiếng, Nha hoàn trả lời đi nội thất Từ Lệnh chữ bắt áo choàng một bên. Đi thôi, Từ Lệnh nghi nhìn thấy ca ca trước mắt tóc có. Góc chuyện audio.com, chút hỗn độn, nghĩ đến mới trước đây hắn dẫn mình đi hậu hoa viên bắt dế, nghĩ lúc cha chết sau cũng là ngày tuyết lớn gió lạnh lấu xương như vậy, hai người cùng nhau đứng ở cửa La ra ngõ nhỏ đợi La lão thái gia hạ chiều. Hắn không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng tam ca, người tóc rối loạn cho nhóm nha hoàn giúp đỡ chải đi. Từ Lệnh chữ vuốt thái dương, nửa ngày không có trả lời, khóe mắt đã có chút thủy quang chớp động. Hắn nghĩ đến năm ấy cha chết, hai người cùng nhau đứng ở cửa La ra ngõ nhỏ đợi La lão thái gia hạ chiều, lúc này còn không có thể thừa tước vị Vĩnh Bình hầu đệ đệ trầm mặc đứng ở nơi đó, đối trời lạnh dậm chân chính mình nói. Tam ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi hãnh diện. Để cho người khác nhìn đến ngươi liền chỉ biết là cười, chỉ dám cười. Lúc kia, mình nghĩ như thế nào? Lại là nói như thế nào? Cũng không tin tưởng, cũng không nguyện ý miễn cưỡng hắn, áp đặt quyết tâm của hắn, biểu tình còn thật sự gật đầu. Đi à, ta trông cậy vào tứ đệ cho ta ngày hãnh diện đó. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta ở Yến Kinh tha hồ đi ngang. Thời gian như vậy, khi nào thì không thấy cách chương.